This is KBDT, Highland Park, Texas.
Còn tươi tìm khi nắng lên hay chiều rơi ta nhắn nhau về đây nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Đáng lẽ là ngày hôm nay là chị Mỹ Liên, nhưng mà chị Mỹ Liên bằng công việc làm sinh nhật, làm món ăn cho ông xã, cho nên Hoàng Tính ông xã của chị, cho nên Hoàng Tính sẽ thay thế trong cái ngày hôm nay để hẹn gặp chị trong cái lần sau đến với quý vị ha. Ngày hôm nay thì Hoàng Tính sưu tầm cái món được mang tên là nuôi xào bò. Không biết là quý vị có thích ăn hay không. Mặc dù là mình cũng ăn, cũng ráng cố gắng mình ăn healthy, mình ăn cho nó sạch, ăn cho nó khỏe cơ thể của mình. Nhưng mà các em trẻ hoặc là những cái người thể thao da này nọ thì cũng rất là cần chúng ta chăm sóc bằng những cái món ăn ngon. Nếu mà chúng ta mà lớn tuổi rồi và đầy đủ chất thì chúng ta chỉnh đốn lại trong cái vấn đề ăn uống. Còn ngoài ra thì mình cũng vẫn sẽ làm những cái món ăn cho những cái người trẻ hơn, để cho họ có sức lực, hay hoặc là các em bé cũng rất là thích cái món này hả thưa quý vị. Hôm nay mời quý vị đến với cách làm nuôi xào bò mà họ tự sưu tầm ở trên cái website gửi đến quý vị, với những cái miếng nuôi nó giòn giòn, cái thịt bò nó dai dai, nó thơm, kèm với lại một số những cái loại rau củ quen thuộc thì cũng sẽ cho chúng ta có một cái bữa ăn, cũng như là gia đình có một bữa ăn giàu cái chất dinh dưỡng đó ha. Thì cái công thức cũng nuôi xào bò hấp dẫn này cũng sẽ rất là dễ lắm, mời quý vị chúng ta cùng đến theo dõi sau đây. Cũng đến những cái ngôi chợ quen thuộc ở trong vùng, và nhất là những cái ngôi chợ mà quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị vào, quý vị mua, tức là quý vị đã ủng hộ các cơ sở thương mại quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thí dụ như là chợ Bến Thành nè, hoặc là chợ Niêu Trường Nguyên nè, phải không thưa quý vị? Hoàng Tính thì cũng thường đi những cái ngôi chợ này. Vào đây thì chúng ta có thể chúng ta mua một số những cái thức ăn để thực hiện món này. Đó. Nguyên liệu làm nuôi xào bò gồm có nuôi ống 200 cho đến 300 gram. Chúng ta mua một bịch đi. Chúng ta coi đông lượng 200 đến 300 gram. Trong cái nuôi ống ha, thưa quý vị, nó giống như cái que. Cái ống nó tròn tròn như cái que đũa đó, nhưng mà nó được cắt cái khúc ngắn cỡ đổ hai lóng tay. Nói cho quý vị hiểu, vừa nói mà tính dừng như những ngón tay của mình, đổ hai cái lóng tay đó, giống như que đũa, cái loại mà nuôi ống ha, thưa quý vị ha. Đó. Thì nuôi ống 200 đến 300 gram, thịt bò thì chúng ta cần 150 gram. Rồi chúng ta cần thêm có là rau cải ngọt 100 gram thì mua đạn bó đi ha. Hành tây thì nửa củ nè, trứng gà thì chúng ta cần 2 quả nè. Đó, những cái nguyên liệu khác, rau mùi tức là ngò, rồi sốt cà chua, đó, nước ép gừng, nước ép tỏi đó ha. Tức là chúng ta có thêm gừng, tỏi, cái mùi của nó ha. Gia vị cần có thì hạt nêm, bột ngọt, tiêu, đường, dầu ăn, muối, vân vân. Giữa cái hạt nêm và bột ngọt thì hai thứ này, quý vị bớt ít chừng nào hay chừng đó một chút muối. Muối cũng vậy, thưa quý vị, muối chúng ta cũng không có nên sử dụng nhiều lắm ha. Đường cũng vậy, nói chung ra làm ăn cho nó vừa phải. Hiện tại thì theo như Hoàng Tính nhìn thấy thực tế thì các em trẻ thì cũng họ cũng lo cho sức khỏe của họ nhiều lắm, nhất là các em nhỏ nhỏ, thật là nhỏ đi nữa đi, cũng rất là sợ muối, ăn muối nhiều cũng sợ lắm. Chỉ có cái đường là các em cũng, khi mà các em có ý thức rồi, after của cái lớp 5, lớp 6 là bắt đầu các em ý thức được nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà quý vị dạy cho các em thì chắc chắn là sẽ có được một sức khỏe tốt, giữa cân bằng giữa đường và muối cho những cái thành viên trong nhà của chúng ta. Tại không, thưa quý vị, ngày xưa có ai dạy mình đâu ăn nhiều, chỉ biết là ăn kẹo nhiều là bị sâu răng thôi. Không, thưa quý vị, chứ đâu có những cái phát kiến khoa học được đưa đến cho quảng đại cho người dân như ngày xưa đó, thưa quý vị, không có ha. Cho nên sau này thì mình biết được thì mình cũng ráng cố gắng mình sửa đổi bản thân mình, cũng như là chăm sóc cho cái sức khỏe của gia đình, của bản thân và của người thân của gia đình. Thì cái lượng gia vị cần có thì chúng ta cũng cần hạn chế rất là nhiều hạt nêm cũng như là bột ngọt, thưa quý vị. Hạt nêm thật sự ra có nhiều bột ngọt hơn là bột ngọt nha, thưa quý vị. Cái chất hại nó lại nhiều hơn nữa nếu mà chúng ta sử dụng nhiều nha. Thằng Tính không phải nói là mình không ăn, mình đã phá, nhưng mà có bỏ vô thì quý vị bỏ một cái hạn chế, một cái lượng nhất định để mà tạo ra một cái mùi nó hấp dẫn hơn chút thôi. Thay vì lúc trước thì quý vị xài nửa muỗng thì quý vị sẽ xài ít hơn nửa muỗng. Thay vì quý vị lúc trước quý vị xài một muỗng thì quý vị xài ít hơn dưới của cái nửa muỗng nữa. Như vậy thôi ha. Chúng ta ráng cân đối để cho có được một sức khỏe tốt. Đừng có thấy nó ngon quá rồi bỏ trúc, bỏ đưa đó đại vô thì chúng ta sẽ cảm thấy cái cơ thể của mình nó nói với mình không có được đâu, không có được đâu. Tôi đang bị đau bụng, tôi đang bị nhức đầu, tôi đang bị đau cổ họng, vân vân và vân vân. Đối với những cái người mà họ ăn bột ngọt không có được thì quý vị thấy cái triệu chứng của họ, họ cũng không có thích. Phải không thưa quý vị? Thì đó là một trong những cái phản ứng của cơ thể đến với lại một cái chất đó. Thí dụ như là cái bột ngọt hay hoặc là hạt nêm hay hoặc là trứng, hay hoặc là một số những cái loại gia vị người ta không thích, tại vì đó là những nó không có hợp với cái cơ thể, phải không thưa quý vị ha. Thì nói chung ra chúng ta hạn chế bớt chừng nào trong cái gia vị cần thiết, bớt giảm nhiều thì tốt cho mình nha. Xin được lặp lại, xin được trở lại với cái món nuôi sò bò, xin được lặp lại nha. Nuôi ống 200-300g thịt bò, 150g rau cải ngọt, 100g hành tây, nửa củ trứng gà 2 quả, những nguyên liệu khác gồm có rau ngò, sốt cà chua, nước ép gừng, nước ép tỏi. Gia vị cần có hạt nêm, bột ngọt, tiêu, đường, dầu ăn và muối, xin dùng hạn chế. Đó, Tính chỉ nói như vậy thôi. Dùng hạn chế những cái loại gia vị ha. Cách làm nuôi sò bò như sau. Cái bước thứ nhất, chúng ta luộc chín nuôi. Thì đầu tiên chúng ta rửa qua nuôi với lại nước lạnh cho nuôi nó mềm đi ha. Rửa qua nuôi với nước lạnh cho nuôi nó mềm ha. Đó, bắt một cái nồi nước lên trên bếp và cho vào khoảng 1/3 thìa cà phê muối. Chúng ta nấu nước cho tới khi, tức là chúng ta đun nước cho tới khi mà nước nó sôi đó, thì chúng ta thả nuôi vào luộc từ 1 cho đến 2 phút nha, thưa quý vị ha. Và khi mà nuôi đã mềm thì chúng ta vớt nuôi ra và xả lại với nước lạnh. Cái đoạn này, thưa quý vị, đun nước cho tới khi nước sôi thì chúng ta thả nuôi vào luộc từ 1 cho đến 2 phút nha. Đó, thì quý vị rửa qua nuôi với nước lạnh cho nuôi nó mềm. Thật sự ra nó cũng khó mềm, nó chưa mềm được đâu. Thì thay vì chúng ta đợi cho cái khi nước sôi thì cứ việc bỏ cái nuôi vào đi, mà khi mà nó lăn tăn nó sôi lên thì quý vị đợi nó sôi khoảng cỡ độ 2 hoặc 3 phút. Quý vị lấy một cái cọng nuôi, một cái đoạn nuôi lên, quý vị bấm thử coi vừa ăn chưa, bấm bằng tay, bằng móng tay, hay hoặc là lấy hẳn ra luôn, rồi ăn thử một cái coi nó mềm với cái độ những người trong gia đình có thể ăn được chưa. Nhiều em thì lại thích ăn nó sần sật, nhiều em thì lại thích ăn nó mềm mềm, nó dễ ăn, nó dễ nuốt hơn. Thì tùy theo cái thành phần người ăn nó như thế nào. Cụ già làm gì ăn cứng được, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là các em nhỏ họ đâu thích đâu. Mình trung trung, mình có thể mình thích ăn nó sần sật thì nó cũng ok, phải không thưa quý vị? Tùy theo cái gia đình của mình mà mình làm cái nuôi nó mềm, nó vừa hoặc là nó như thế nào đó nghe. Đó là cái vấn đề của cái nuôi đó. Cái vấn đề nuôi như vậy thì nó cần tiếp theo là chúng ta phải vấy kỹ để nuôi nó được ráo nước nha. Phải bắt cho nó kỹ, sóc cho nó kỹ, cho nó ráo nước. Tiếp theo thì chúng ta cho nuôi vào một cái tô, rồi chúng ta trộn đều từ 1 cho đến 1 muỗng rưỡi thìa cà phê dầu ăn. Đó, nửa muỗng thì cũng được rồi. Thưa quý vị, cái cách làm này sẽ giúp những cái miếng nuôi nó không bị dính với nhau. Đó, khi xào thì nuôi nó cũng sẽ không bị sát đá chảo. phải không thưa quý vị? Nếu mà quý vị để ngoài lâu quá thì quý vị cần phải cho một cái chút dầu thôi, dưới nửa muỗng cũng được rồi. Theo như tài liệu này thì họ cần từ 1 cho đến 1 muỗng rưỡi thì cà phê dầu ăn đó. Tại vì khi mà có khô rồi nó sẽ bóng cục lại nha thưa quý vị, cho nên mình cần phải xóc thêm một chút dầu. Đó là tại sao là như vậy ha. Trộn nuôi với dầu ăn xong thì chúng ta cho cái phần sốt cà chua vào trong nuôi và dùng đũa và thìa để đảo đều để nuôi nó ngấm kỹ cái sốt đi, thì khi xào nó sẽ ngon và nó sẽ bắt mắt hơn rất là nhiều nghe thưa quý vị ha. Rồi cái đó là bước thứ nhất. Còn cái bước thứ hai, chúng ta chuẩn bị các nguyên liệu xào nuôi, đó là rau cải ngọt. Rau cải ngọt cắt rễ, cắt cái phần cuối đi, rửa cho nó sạch từng bẻ rau để mà đảm bảo là cái phần bẻ rau nó không bị dính đất, phải không thưa quý vị. Sau khi mà rửa rạch sạch xong thì chúng ta ngâm rau với nước muối pha loãng từ 5 cho đến 7 phút ha. Hết cái thời gian ngâm nước muối thì chúng ta vớt ra, vấy cho nó ráo, rồi chúng ta cắt khúc từ 5 cho đến 7 cm thì từ khoảng có độ từ 2 lóng tay cho đến 3 lóng tay nghe ha thưa quý vị ha. Rồi cái đó là rau cải ngọt. Còn hành tây và ngò, tức là rau mùi đó, thì hành tây chúng ta cắt rễ, bóc sạch vỏ rồi sau đó bổ muối cao, cắt muối cao nha ha. Muối, cắt muối cao thì nó dày dày cỡ khoảng cỡ một ngón tay hoặc là hai ngón tay cũng được, hay là một ngón rưỡi đi ha, để mình đừng nhuyễn lắm ha thưa quý vị. Cái hành tây ha, cắt bổ muối cao ha. Cái mùi thơm mà chúng ta nói thì thơm cũng không ngộ nổi thưa quý vị. Hành tây đôi khi nó lại hăng đó, cho nên quý vị cần phải cẩn thận nha ha, để mà tính nhớ lại. Hay hoặc là trong cái sưu tầm trong cái nhà bếp thì Hoàng Tính cũng sẽ tìm cái cách làm sao để mà giảm bớt đi cái độ hăng mà làm mình cay mắt ở trên hành tỏi này nọ nha ha. Đó, hành tây rau mùi như vậy rồi ha. Thì tiếp theo đó là thịt bò. Thưa quý vị, chúng ta rửa sạch với thịt bò với nước muối gừng cho nó bớt cái mùi. Rồi sau đó thì chúng ta lau khô lại bằng khăn sạch. Đó, khi mà thịt nó khô thì chúng ta cắt miếng mỏng cho nó vừa ăn. Đó, sau đó chúng ta ướp cùng một chút gia vị cho thịt nó được đậm đà hơn. Nghe, để quý vị mua miếng thịt ngon xíu đi. Ha, để chúng ta ăn thái mỏng thịt bò cho nó vừa ăn. Ha, thưa quý vị ha. Rồi, tiếp theo, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị phần 3. Phần 3 thì đó là cái phần xào nuôi với thịt bò, rau cải. Thì thưa quý vị, xào nuôi thì chúng ta đun nóng chừng khoảng 3 cái thìa cà phê dầu ăn. Rồi chúng ta mới cho đun nóng chừng 3 thìa cà phê dầu ăn. Rồi chúng ta cho nuôi vào, chúng ta xào. Đó. Rồi khi mà nuôi đã bắt đầu mà rám cái mặt nó đi ha, nó tăng lên, tức là nó nóng rồi mà nó bắt đầu nó chiên mà nó ngon ok rồi, thì chúng ta thêm cái gia vị cho nó vừa ăn, rồi chúng ta đập trứng vào, chúng ta xào chung với nuôi luôn. Trứng chín thì chúng ta trút cái nuôi riêng ra đĩa, tất nhiên là xào nuôi chúng ta chia làm hai phần ha. Bỏ dầu vô, cho nóng dầu, cho nuôi vô xào ha. Khi nuôi bắt đầu nó rám mặt, tức là nó lăn tăng cái nuôi lên rồi đó. Đó, mà khi mà bỏ vô thì quý vị nhớ cố gắng cho nó khô khô nuôi chút xíu cho nó dễ. Sau đó chúng ta nêm gia vị cho nó vừa ăn, rồi chúng ta mới đập trứng vào, chúng ta xào chung với nuôi. Đó, mà khi mà trứng nó chín rồi thì chúng ta cảm thấy là nuôi nó cũng ok rồi, đúng không? Trút nuôi ra, riêng ra cái đĩa. Rồi tiếp theo thì chúng ta xào thịt bò với lại rau cải. Thì chúng ta chuẩn bị một cái chiếc chảo khác, sau đó thì cũng làm nóng dầu rồi cho thịt bò vào chúng ta xào. Đó, thịt bò nó tái tái như này thì chúng ta lại cho tiếp tục rau cải vào chúng ta xào chung. Đó, thêm một chút cái nước ép gừng, cái nước ép tỏi cho cái món xào này nó được dễ mùi hơn, phải không thưa quý vị? Nếu mà không có cái nước ép gừng, nước ép tỏi thì quý vị nhớ đập khoảng cỡ 3 củ tỏi và vài cái lát gừng sắc nhuyễn ha. Và chúng ta xào chung luôn cho nó dậy cái mùi lên trong cái lúc mà chúng ta xào thịt bò với lại rau cải. Và khi mà thịt bò với lại rau cải nó gần được rồi thì chúng ta trút cái phần nuôi đã xào trước đó vào cùng với lại hành tây mà chúng ta bỏ muối cao vào, chúng ta đảo đều chung hết rồi nêm nếm gia vị lại cho nó vừa ăn. Chúng ta xào thêm khoảng độ 1-2 phút thì chúng ta tắt bếp và trút cái món ăn ra đĩa. Đó là cái phần mà tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị, trang trí cái món nuôi xào thịt bò rau cải thì cũng rất là đơn giản. Thì khi mà chúng ta vừa trút ra dĩa thì chúng ta dùng những cái cọng mùi thơm, tức là những cái cọng ngò đó, chúng ta trang trí trên cái đĩa nuôi như vậy để mà tăng cái độ hấp dẫn, phải không? Xanh xanh đỏ đỏ, xanh xanh vàng vàng như vậy, phải không? Thì chúng ta có thể trang trí như vậy rồi chúng ta ăn kèm cùng với lại cà chua chín sắc lát cũng được. Một số những cái lưu ý khi mà làm nuôi xào thịt bò này mà theo như tài liệu Hoàng Tính sưu tầm được, đó là khi mà chúng ta chọn nuôi thì chúng ta có thể chọn cái loại nuôi nguyên chất từ gạo hoặc là nuôi mà nuôi rau quả. Cái loại nuôi rau quả để mà làm cái món xào này. Tuy nhiên, bởi vì cái món nuôi xào bò thì cái rau cải nó đã có sẵn cái thành phần rau rồi, cho nên khi mà chọn thì chúng ta có thể chọn nguyên cái loại mà nuôi gạo á, để cái món ăn nó giữ được cái mùi vị nó chuẩn hơn. Hát thưa quý vị ha. Rồi trong cái đó là cái vấn đề mà chọn nuôi. Còn cái luộc nuôi thì trong cái quá trình luộc nuôi thì chúng ta cần đảm bảo cái việc mà chỉnh cái thời gian của nó. Chúng ta không nên luộc nuôi quá lâu để mà tránh cái việc mà nuôi nó bị nát. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta luộc cái nuôi mà nó chưa chín thì nuôi nó sẽ dễ bị dai, nó mất đi một cái độ giòn và nó rất là khó ăn, phải không thưa quý vị, trong cách làm nuôi xào bò. Ngoài cái việc kết hợp cùng với lại rau cải ngọt thì chúng ta có thể chúng ta lựa chọn những cái loại rau củ khác mà chúng ta yêu thích, gia đình mình yêu thích, ví dụ như là cà rốt bỏ vô, khoai tây bỏ vô, cà chua bỏ vô, vân vân và vân vân, phải không? Cái món nuôi xào bò thích hợp để dùng cho cái bữa ăn sáng, bữa ăn lửng hay hoặc là trong những cái bữa tiệc mà có đông người, ví dụ như các em bé chẳng hạn thì cũng rất là thích cái món này, phải không? Tôi quý vị hy vọng quý vị sẽ thực hiện được một đĩa nuôi xào bò thật là hấp dẫn cho cả gia đình hay hoặc là bạn bè mình yêu thích để mà dùng trong cái món mà phải gọi là nuôi xào bò mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị ha.
Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say,
chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui khôn nguôi.
Nào ai xa ngàn nơi.
Trong kiến thức bếp núc của ngày hôm nay, sau cái phần mà chia sẻ cái món ăn thì thưa quý vị, một cái sưu tầm Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị, người Nhật trường thọ nhờ làm cái điều này khi ăn nè thưa quý vị. Ồ, là sao? Trên một cái tờ báo có viết là bên cạnh những cái yếu tố về cái môi trường sống trong làng thì những cái tiêu chuẩn về y tế nằm ở cái mức rất là cao. Bí quyết trường thọ của người Nhật không thể tách rời cái lối sống đặc biệt. Và theo cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới Nhật Bản thì xếp Nhật Bản hàng đầu trong danh sách những cái nước mà có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Cụ thể là tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản là 84,2, trong khi đó nam giới là 81,1 và nữ giới là 87,1. Bên cạnh những cái yếu tố về môi trường sống trong lành, các tiêu chuẩn về y tế nằm ở cái mức rất là cao, bí quyết trường thọ của người Nhật không thể tách rời cái lối sống đặc biệt của họ. Và đặc biệt theo tờ Healthline, một cái điểm đặc trưng khác trong cái cách ăn của người Nhật đã giúp cho tăng cường sức khỏe cũng là những cái bí quyết kéo dài cái tuổi thọ, chính là ăn no 8 phần thôi, ăn no 8 phần. Theo đó thì người Nhật kiểm soát rất là chặt chẽ cái phần ăn của mình, kể cả về cái định lượng lẫn cái thành phần trong mỗi cái món ăn. Cái việc mà luôn ăn đúng cái lượng thực phẩm mà mình cần, không chỉ tránh cho cái gọi là cái hệ tiêu hóa nó bị quá mức, nó tải xuống, mà nó còn giúp giảm cái nguy cơ gọi là mắc những cái bệnh về những cái đường tiêu hóa. Thậm chí là cái vấn đề ung thư luôn nữa. Tức quý vị, bên cạnh những cái yếu tố đó thì người Nhật Bản chủ trương là họ ăn no 8 phần. Họ sử dụng những cái bộ chén dĩa nhỏ thôi để bày biện cái thức ăn và sẽ ngừng ăn khi họ đã no 80% rồi. Cái việc này nó phải gọi là nó vừa không gây ra quá nhiều những cái áp lực cho cái dạ dày mà nó lại vừa bảo đảm cung cấp đủ cái chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Tức là ăn không có quá no, lấy cái chén nhỏ mà ăn, đừng có quất vô tô, vô thố mà ăn, kiểu đó là không có được. Đó, thì cứ bên ngoài ra thì người Nhật thường ăn rất là chậm. Họ dành rất là nhiều thời gian để mà họ làm gì? Họ nhai kỹ cái thức ăn. Và thưa quý vị, khi mà nhai kỹ cái thức ăn này á, thì nhai kỹ thức ăn nó sẽ được nghiền nhỏ hơn, nó sẽ làm tăng cái diện tích tiếp xúc của thức ăn và giúp cho thức ăn được tiêu hóa triệt để hơn, cho nên nó sẽ làm nhẹ đi cái đường tiêu hóa của mình, cái đường dạ dày, co bóp của mình, bao tử của mình. Thay vì một người ăn 4 chén cơm mới cảm thấy no và đầy đủ năng lượng, thì chỉ cần ăn 2 hoặc 3 chén và nhai kỹ cũng có thể mang lại cái phần năng lượng tương tự giống như ăn 4 chén. Cái cách những cái chất dinh dưỡng được hấp thụ nó tốt hơn và cái dạ dày nó cũng làm việc nó bớt vất vả hơn. Cuộc sống hiện đại, nhiều người có thể vì công việc bận rộn mà thường xuyên trong cái tình trạng ta kêu là ăn vội vội vàng vàng, ăn nhanh chóng. Một bữa ăn đôi khi chỉ diễn ra trong vài phút. Theo các chuyên gia, ăn quá nhanh chóng thì không chỉ sẽ làm tăng cái gánh nặng cho cái dạ dày mà còn khiến cho cái lượng đường ở trong máu nó sẽ tăng cao, nó sẽ gây béo phì cũng như là những cái bệnh khác nữa đó nghe. Bên cạnh đó thì cái cách ăn của người Nhật Bản có nhiều những cái loại thực vật và hải sản, đặc biệt đó là cá biển. Theo các nhà khoa học thì rau xanh giúp cho cung cấp nhiều cái chất xơ, các chất vitamin và đặc biệt là những cái chất mà chống oxy hóa. Với cái khả năng bảo vệ cơ thể khỏi những cái các gốc tự do vốn là cái nguyên nhân để gây lão hóa và những cái bệnh mãn tính, trong đó có cái vấn đề gọi là ung thư. Theo phân tích của các chuyên gia, chế độ ăn nhiều cá, đặc biệt là các loại cá biển sâu như là cái thực đơn của người Nhật Bản sẽ giúp cung cấp cho cơ thể một cái lượng lớn những cái chất béo có lợi cho cái cơ thể nha. Đặc biệt đó là cái chất hai cái loại chất omega 3, đó là chất eicosapen, tannoic acid gọi tắt là EPA và docosahexaenoic acid gọi tắt là DHA. DHA chiếm một cái tỷ lệ rất cao trong cái chất xám của não và trong cái võng mạc. DHA sẽ tạo ra cái độ nhạy của các neuron thần kinh, giúp dẫn truyền thông tin nhanh và chính xác. Với trẻ từ 0 cho đến 24 tháng thì hai cái chất cái chất mà DHA thì đã được WHO xem như là một cái loại axit béo thiết yếu, bởi vì trong cái giai đoạn này não của trẻ phát triển rất là nhanh và DHA sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cái việc phát triển não và cái võng mạc đó, thưa quý vị. Đó là cái chất béo có lợi là hai cái loại omega phổ biến nhất mà người Nhật họ thường ăn. Đó là một cái chia sẻ Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị trong cái bếp Sài Gòn sau cái món ăn. Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị với cái phần kiến thức của bếp núc người Nhật họ truyền thọ, họ nhờ họ ăn uống như thế nào. Đó cũng như là cái món mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị đầu tiên trong cái chương trình ngày hôm nay, đó là nuôi sò bò. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình bếp Sài Gòn. Chúc quý vị sẽ có được một cái món ngon trong cái menu của mình. Có dịp thì mình làm thêm cái món này coi nó làm sao, hoặc là lâu lắm rồi không làm thì hôm nay mình đi chợ Trường Nguyên, chợ Bến Thành để mình mua nuôi về, mua thịt bò về, mua một số rau quả về để mình làm cái món này coi như thế nào, giảm bớt lượng hạt nêm, bột ngọt cũng như là đường muối lại nha. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình, hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.
Chiều nay mưa còn rơi.